Kính chào quý thính giả. Đây là hệ thống Đài Sài Gòn phát thanh trên hai làn sóng 900 AM tại Houston và 1600 AM tại Dallas. Quý thính giả khắp nơi có thể nghe chúng tôi trên hệ thống internet toàn cầu qua địa chỉ của đài là daisaigon.com hoặc có thể sử dụng điện thoại để nghe đài với số 641-552-5009. Kính thưa quý vị, trong chương trình vấn đề hôm nay, chúng tôi rất hân hạnh mời ông Phạm Trần Anh, một nhà biên khảo về lịch sử và văn hóa dân tộc Việt Nam, nhất là về nguồn gốc dân tộc Việt Nam. Ông đã từng xuất bản nhiều tác phẩm về lĩnh vực này như là Cội nguồn Việt tộc, Huyền tích Việt, Quốc tổ Hùng Vương, Việt Nam thời lập quốc, và tác phẩm mới nhất của ông là Việt Nam nước tôi. Cuốn này được dịch sang tiếng Anh với tựa đề Việt Nam My Country. Chính vì thế chúng tôi không ngần ngại gọi ông, nhiều người cũng không ngần ngại gọi ông là sử gia Phạm Trần Anh. Nói về quá khứ thì ông là một cựu sinh viên quốc gia hành chánh tại Sài Gòn. Sau ngày 30 tháng 4 1975, ông thành lập mặt trận tự do người Việt diệt cộng cứu quốc. Vì thế ông bị bắt và bị xử án tù chung thân vì tội hoạt động lật đổ chính quyền. Sau hơn 20 năm tù, ông được Hội Ân xá Quốc tế can thiệp, khiến ông được trả tự do vào năm 1997. Trong thời gian ở tù, ông luôn luôn cùng với các tù nhân khác đấu tranh đòi cải tạo chế độ lao tù, cho nên ông bị biệt giam, bị cùm chân tay trong xà lim tới 9 năm, nên ông được gọi mệnh danh là người tù bất khuất. Và sau 9 năm được thả tù, ông được chính phủ Hoa Kỳ can thiệp cho tị nạn. Hiện nay, tại Hoa Kỳ, ông là chủ tịch hội đồng điều hành hội ái hữu tù nhân chính trị và tôn giáo tại Việt Nam và phong trào Diên Hồng. Trước khi đi vào câu chuyện hôm nay, xin nhà biên khảo lịch sử Phạm Trần Anh ngỏ lời với quý thính giả của Đài Sài Gòn tại Houston và Dallas đang lắng nghe câu chuyện của chúng ta, thưa anh.
Dạ vâng, chúng tôi là Phạm Trần Anh, trân trọng gửi lời chào đến quý vị thính giả của Đài Phát thanh Sài Gòn.
Vâng, thưa sử gia Phạm Trần Anh, hôm nay và ngày mai, tức là ngày 15 và 16 tháng 2 năm 2016, chính phủ Hoa Kỳ sẽ tổ chức hội nghị thượng đỉnh Mỹ Asian tại California nhằm mục đích tăng cường sự hợp tác giữa Hoa Kỳ và 10 nước Đông Nam Á trong mục tiêu tái cân bằng lực lượng tại vùng Á Châu Thái Bình Dương trong các lĩnh vực chính trị, an ninh và kinh tế. 10 nước Đông Nam Á này thì trong đó có Việt Nam. Mục đích của Hoa Kỳ khi mà tổ chức hội nghị này là tái cân bằng lực lượng tại vùng Á Châu Thái Bình Dương. Thì xin anh giải thích cho quý thính giả biết về cái việc tái cân bằng lực lượng này. Tại sao lại phải tái cân bằng lực lượng tại vùng Á Châu Thái Bình Dương? Mục đích của việc tái cân bằng lực lượng này là cái gì, thưa anh?
Dạ vâng. Thưa anh và kính thưa toàn thể quý vị thính giả. Thì ngay trong cái mục tiêu của cái sự thành lập của cái hiệp định đối tác xuyên thương mại xuyên Thái Bình Dương, gọi tắt là TPP. Tự thân cái hình thành của một liên minh kinh tế này, nó đã nói lên một cái thực tế, đó là tái cân bằng cái lực lượng. Lý do có cái chuyện này là bởi vì quý vị biết Trung Cộng, đế quốc mới Trung Cộng là một cái cường quốc mới giang lên về mọi mặt, trong đó có vấn đề kinh tế, kể cả quân sự. Thì người Mỹ sau bao nhiêu năm mà bỏ quên cái vùng Biển Đông, Đông Nam Á để sang Trung Đông, sẵn sàng một Việt Nam hóa chiến tranh, rút quân ra khỏi Việt Nam để cái vùng này cho Trung Cộng độc chiếm. Thì đến khi người Mỹ họ quay lại, nhìn lại vấn đề thì thấy đây là một cái hiểm họa. Với một cái cường quốc đang lên, với những cái chủ trương hiếu chiến của một cái tộc người du mục, đã tạo ra cái tình trạng bất an ninh và tình trạng bất ổn ở Đông Biển Đông Nam Á, có nghĩa là xâm chiếm Hoàng Sa và chiếm Hoàng Trường Sa, cũng như đang xây dựng một cách bình trái phép, bất hợp pháp tất cả những công trình có tính quân sự tại Trường Sa, để kiểm soát toàn bộ cái lộ trình đi từ Đông Nam Á, từ Bắc Á xuống Đông Nam Á và đi sang bên Ấn Độ Dương, được coi như cái huyết mạch. Thì chính như vậy, người Mỹ thấy rằng họ phải quay lại vấn đề, trở lại cái vị trí cường quốc số 1 ở vùng biển Đông Nam Á. Thì từ, quý vị nhớ lại là từ cái vụ tàu Imperial của Hoa Kỳ đi vô cái vùng lãnh hải Trung Quốc và bị xịt nước cứ ra ra khiến chúng ta nhiều người rất bực mình. Rồi gần đây thì những cái việc làm của Hoa Kỳ đối với cái đường lưỡi bò chiến lược của đế quốc mới Trung Cộng, nó giống như chúng ta liên tưởng tới một cái vụ hoát đốc. Thực tế là người Mỹ họ thấy được cái hiểm họa của đế quốc Mỹ, của đế quốc mới Trung Cộng trong vòng 1-2 ngũ niên nữa. Chính vì vậy họ phải tái phối trí, có nghĩa là tạo dựng một cái khối thịnh vượng Trung Âu Á Châu, một cái khối mà đối tác xuyên Thái Bình Dương để cân bằng cô lập kinh tế Trung Quốc. Mặt khác, lên tiếng về các vấn đề an ninh hàng hải, quyền tự do hàng hải, nhưng thực tế là đẩy Trung Quốc vào cái thế là phải bung, nghĩa là đẩy vấn đề nội trị của Trung Quốc đang rối ren, thì Trung Quốc với cái bộ phận quân đội hiếu chiến có thể phải dùng cái biện pháp quân sự để mà giải quyết vấn đề cũng như để ổn định cái vấn đề nội trị. Và người ta nghĩ rằng trong thời gian tới có thể Trung Quốc sẽ manh động bằng cách chiếm mấy cái đảo ở Trường Sa, trong khi Quốc hội Hoa Kỳ nghỉ học. Đây là một cái thực tế mà nó sẽ xảy ra, diễn biến phức tạp, và lúc đó cái bộ phận mà cái tập đoàn bốn tên, tôi gọi là bè lũ bốn tên mà mới được bầu là công cụ tay sai của Trung Quốc đang thực hiện, tiếp tục thực hiện cái mặt nước bán nước thành đô, sẽ phản ứng lý lệ, và quân đội và những người đối lập sẽ vùng lên mà có thể là đảo tránh, có thể thay đổi cái chế độ đó, và tình hình sẽ có những cái chuyển biến rất là ngoạn mục. Thì tóm lại cái vấn đề tái phối trí nó là củng cố lại cái lực lượng trở lại cái vị trí ở Đông Nam Á, không những về kinh tế mà kể cả về quân sự, để ngăn chặn cái làn sóng đỏ của đế quốc mới hiếu chiến là Trung Cộng. Thành ra một, quý vị thấy một cái vòng đai chiến lược, một cái liên minh chiến lược đã sẵn sàng để ba bên để vòng quanh Trung Quốc, và một cái liên minh kinh tế TPP là song hành hai mũi tiến công, một mũi về quân sự và một mũi về kinh tế. Dạ vâng.
Dạ vâng. Vậy thì thưa anh, Việt Nam là một trong 10 nước Đông Nam Á tham dự cái hội nghị thượng đỉnh này. Vậy thì cái người đại diện cho Cộng sản Việt Nam tham dự hội nghị này là ai ạ?
Thì cái điều này quý vị biết rồi, trước đó thì nghe nói là dự trù là Phó Thủ tướng Phạm Bình Minh, là vừa là Bộ trưởng Ngoại giao nhưng mới là Ủy viên Bộ Chính trị mới. Thế nhưng mà gần đây nhất, cho đến giờ phút này thì là Nguyễn Tấn Dũng đã đến đại diện Việt Nam đi sang Hoa Kỳ để tham dự cái này. Với cái sự can thiệp của Đại sứ Mỹ và của Thứ trưởng Ngoại giao Hoa Kỳ, họ muốn cái đại hội này, một cái hội nghị ở sân Linen này thành công. Tức là phải có những cái vị nguyên thủ quốc gia đứng đầu một cơ quan hành pháp, và Nguyễn Tấn Dũng thì là thủ tướng sau khi bị loại ra khỏi cái bộ chính trị. Thế nhưng mà cái thế và lực của Nguyễn Tấn Dũng cũng như cái tiếng nói của Nguyễn Tấn Dũng trên cái bình diện quốc tế công pháp, tức là đứng đầu một chính phủ, vẫn còn giá trị. Thành ra Nguyễn Tấn Dũng phải đi sang, phải được cái bộ chính trị đồng ý để đi sang dự cái hội nghị này.
Vâng, như vậy tức là Nguyễn Phú Trọng tính loại Nguyễn Tấn Dũng và không cho Nguyễn Tấn Dũng đi qua dự hội nghị này, và đã cử ông Ngoại trưởng Phạm Bình Minh. Thế nhưng mà bây giờ thì lại là ông Nguyễn Tấn Dũng sẽ qua. Vâng, do áp lực của Hoa Kỳ. Vâng, theo anh đó thì hội nghị này sẽ ảnh hưởng như thế nào đối với cái tình hình chính trị, kinh tế cũng như an ninh tại Việt Nam thưa anh?
Cái truyền thông như tôi nghĩ và Cộng sản họ cũng thấy điều đó thì họ mới ra được cái hội nghị này nó hết sức quan trọng, và nó ảnh hưởng trực tiếp tới cái tình hình ở Việt Nam. Thứ nhất về mặt kinh tế là nó phục hồi lại được cái nền kinh tế suy sụp mà sắp sụp đổ với cái sự mà vỡ nợ công ngập đầu, nhiều nơi ngân sách không có tiền trả. Thành ra mà Trung Quốc thì lại đang bị khủng hoảng về kinh tế. Thành ra không, dù bè lũ bốn tên là tay sai cầu cứu, nhưng mà Trung Quốc không dám mở hầu bao ra trong lúc này. Thế nhưng mà cái sự gia nhập cái hội nghị đối tác xuyên Thái Bình Dương về thương mại này nó sẽ tạo cho Việt Nam có nhiều, là một trong nước có nhiều điều kiện thưởng thuận lợi nhất và được hưởng lợi nhất. Trong đó có những vấn đề thế quan để mà có thể phục hồi cái nền kinh tế. Và người Mỹ họ cũng muốn làm này, là không phải vì trực tâm muốn đứng cái kênh cộng sản Việt Nam ấy, nhưng mà giúp Việt Nam phục hưng kinh tế để thoát khỏi cái ảnh hưởng kinh tế của Trung Quốc, cũng như từ bước một đưa Việt Nam vào cái thế trận, có nghĩa là thoát Trung kể cả về phương diện quân sự, về phương diện an ninh. Đó là cái ý, những cái tính toán có tính chiến lược, và cộng sản Việt Nam họ biết điều này nhưng họ vẫn phải gia nhập, bởi vì không còn con đường nào khác. Gia nhập phải kèm theo những điều kiện về nhân quyền, ví dụ như thành lập công đoàn độc lập của công nhân. Và họ cũng đang tìm cách để khống chế việc thành lập này, hoặc phải kiểm soát được thành lập này, nhưng không thể không thực hiện được, bởi vì người Mỹ họ đã nói rằng là qua cái đại sứ của Hoa Kỳ tại Hà Nội là Ted Osius và viên phụ tá ngoại trưởng ngoại giao, ông ta đã nói chúng tôi có đủ biện pháp để buộc Việt Nam phải thực hiện. Thế nhưng ngày lúc này chúng ta chưa thấy, là bởi vì họ đang đưa củ cà rốt ra, và khi nào mà ngậm cà rốt thì quý vị thấy là cái gậy nó sẽ gõ, như cái chính sách của Mỹ từ trước tới bây giờ.
Vâng, phải nói là trong lĩnh vực chính trị thì cái vấn đề mà đưa củ cà rốt ra đó thì sẽ làm cho nhiều người cảm thấy rất là khó chịu, nhất là những cái người mà chống cộng một cách ghét cộng sản nhiều quá đó. Thế thì khi mà thấy Mỹ nghĩa là nâng đỡ Việt Nam về mặt kinh tế rồi về chuyện này chuyện kia thì cảm thấy khó chịu lắm. Nhưng mà và họ cho rằng là liệu cái đấy có phải là làm cho cái chế độ cộng sản Việt Nam nó mạnh lên hay không? Hay tại vì từ trước đến giờ thì đúng là Hoa Kỳ cũng có nhân nhượng Việt Nam nhiều, rất là nhiều, giúp đỡ Việt Nam rất là nhiều, nhưng mà chỉ làm cho cái chế độ đó mạnh lên và đàn áp dân chúng nhiều khi một cách mạnh mẽ hơn. Anh nghĩ sao? Cái chính sách của Hoa Kỳ như vậy liệu có phải là sáng suốt hay không ạ?
Dưới con mắt chiến lược, những cái nhìn của một cái viện nghiên cứu chiến lược thì họ có cái nhìn hơi khác mình. Một cái tính toán về lâu dài và cái lợi ích của trước mắt. Thì về lâu dài là họ muốn tách cái thằng Việt Cộng, tức là nhà nước Cộng hòa Nhân dân Việt ra khỏi cái đế quốc quỹ đạo của đế quốc mới Trung Cộng. Thì chính vì vậy chúng ta thấy có những hành động nhượng, có vẻ như nhượng bộ. Thế nhưng mà quý vị nhớ cho chúng tôi một điều này là người Mỹ họ làm cái gì? Họ có thiết kế vạch đồ, có tính toán, có lợi hại. Thì cái trước mắt chúng ta thấy vậy, nhưng mà nó không phải vậy. Và cái kết quả cuối cùng chúng ta mới thấy được. Tôi đơn cử một cái thí dụ. Quý vị thấy cái nước Mỹ này tham dự cuộc chiến Việt Nam rồi cấu kết với thế lực mới để mà bỏ Việt Nam, không những bỏ Việt Nam mà bỏ cả Đài Loan. Để họ làm một cái sự mà tái cân bằng lực lượng mới, để từ đó họ mới giật sập được Liên Xô. Đó là về phương diện của đối với quốc gia họ, đó là một cái quyền lợi và cái lợi ích tối thượng, và họ đã thành công. Và chúng ta thấy người Mỹ đã hy sinh hơn 58.000 ở chiến trường Việt Nam, nhưng mà nước Mỹ, chính phủ Mỹ, quốc hội Mỹ không hề nói gì tới những người này. Đôi khi họ trở về bị ảnh hưởng của phản chiến, họ vẫn mang một cái mặc cảm, và chính phủ đã hầu như bỏ rơi. Thế nhưng quý vị biết sau cái chuyến đi của Nguyễn Phú Trọng sang đây, chính Nguyễn Phú Trọng đã nói rằng cái cuộc chiến tranh ở Việt Nam chúng tôi vừa qua là một có nhiều cách hiểu. Quý vị thấy nó xuống nước, có nhiều cách hiểu, đối với chúng tôi đó là cuộc giải phóng dân tộc. Nhưng mà cuộc chiến này không nhằm chống lại đất nước Hoa Kỳ, và lại càng không nhằm để chống lại nhân dân Hoa Kỳ. Thì quý vị thấy rằng đó là cái sự thay đổi về lập trường. Trước này rêu rao là chống Mỹ cứu nước, bây giờ nói như vậy thì chống Mỹ cứu nước ở chỗ nào, hay là chiến tranh Việt Nam hy sinh gần 10 triệu người cho cái đế quốc mới Trung Cộng này mở rừng xuống Việt Nam để cho những người Việt Nam phục vụ. Chính vì vậy cái ngày hôm đó thì đại diện Bộ Quốc phòng Việt Nam đã đến Bộ Quốc phòng Hoa Kỳ, và người Mỹ họ mới chính thức tổ chức 50 năm để Quốc hội Mỹ tuyên dương cái công lao của những chiến sĩ tự do, của những anh hùng của nước Mỹ trong cuộc chiến vừa qua. Họ làm nó có một cái trình tự của nó, và chúng ta nếu không thấy thì chúng ta nóng ruột, bởi vì chúng ta là người yêu nước, chúng ta là người muốn xóa sổ cái chế độ cộng sản ngay. Nhưng họ Mỹ họ đừng muốn dùng một tên cộng sản con để đối đầu với thằng cộng sản ấy. Họ muốn trong một cái thế tọa sơn quan họ đấu hai anh đụng độ, và lúc đó sẽ một là giăng tay nghĩa hiệp, hai là gia nhập cuộc chiến sau thì đã biết được cân phân lực lượng, biết hết được cái tiềm lực của đối phương, và lúc đó sẽ là người chiến thắng cuối cùng, đó là người Mỹ. Dạ vâng.
Vâng, thưa nhà biên nghiên khảo lịch sử Phạm Trần Anh, trước việc Hoa Kỳ tổ chức hội nghị này đó, thì người Việt ở trong nước cũng như là tại hải ngoại thì có phản ứng gì không ạ?
Đối với đa số quần chúng ở trong nước có một cái nghịch lý là đối với Cộng sản Việt Nam nó nghịch lý, nhưng đối với chúng ta nó là một cái thuật điển. Là tất cả các lãnh đạo, kể cả lãnh đạo Cộng sản cũng như lãnh đạo Trung Quốc sang Việt Nam thì bị lạnh, nhưng mà bất cứ vị Tổng thống Mỹ nào đến Việt Nam thì được quần chúng hồ quan tâm, tức là đón chào nồng nhiệt, và cái chữ Việt Cộng gọi là phấn khởi hồ khởi. Thành ra cái điều đó nói gì? Nó nói là cái lòng quân, lòng dân ở trong nước họ nghiêng về cái hướng Tây phương. Họ thấy thực tế họ cho biết rằng chỉ có đi với Mỹ thì mới có thể chống lại đế quốc mới Trung Cộng, cũng như chỉ có thể đi với Mỹ thì mới có thể giàu, đất nước mới thịnh vượng được, dân giàu, nước mạnh thực sự được. Thì người dân trong nước qua cái kỳ vừa rồi họ ủng hộ Nguyễn Tấn Dũng, không phải nó là ủng hộ cá nhân Nguyễn Tấn Dũng, nhưng mà để chống lại một cái tên Nguyễn Phú Trọng, là một tên tay sai thân tộc công cụ, tức là tôi gọi là một tên thái thú mới, dưới cái sự điều động của một tên bạc xíu đại mệnh toàn quyền Trung Quốc Việt Nam, đó là viên thứ sử mới của thời đại. Thì người ta ủng hộ cái đó để sao may ra có cơ hội thoát chung. Thì cái lòng quần dân trong nước rất là mong muốn cái hướng tới lại với Tây phương, mà cụ thể lĩnh đầu là người một Mỹ. Còn đồng bào hải ngoại của chúng ta thì quý vị thấy rằng cái điều này một số nhỏ thì thấy rằng người Mỹ cứ nhượng bộ và họ bực mình, nhưng mà đó là một cái thái độ nhất thời. Chúng ta thông cảm với cái điều này, và chính cá nhân chúng ta cũng có thỉnh thoảng có suy nghĩ, nhưng mà với cái nhìn lâu dài, với cái nhìn có tính chiến lược thì chúng ta lại phải tin tưởng rằng một khi đã hội nhập vào đây và đã chơi một cái trò chơi dân chủ, nó có luật lệ, nó có những cái chế tài ràng buộc, thì chắc chắn từng bước một nó sẽ chuyển hóa cái tình hình chính trị ở Việt Nam. Vâng.
Vâng. Phải nói là có những cái người họ nhìn gần và có những người nhìn xa, có những người nhìn ở cấp độ chiến lược và có những người nhìn vấn đề ở cấp độ chiến thuật. Thế thì nhiều khi những cái nhìn gần và nhìn xa, hay là nhìn chiến lược và nhìn cách chiến thuật, nhiều khi nó xung đột lẫn nhau, nó không có phù hợp, thậm chí là mâu thuẫn nhau nữa. Ở nơi người Việt của chúng ta đó, khi mà có hai cách nhìn mà nó khác nhau như vậy đó, là chúng ta dễ nghi ngờ lẫn nhau và thậm chí là chụp mũ lẫn nhau nữa, thì cái điều đó nó tạo ra một cái sự chia rẽ ghê gớm lắm. Và vừa rồi đó phải nói là người dân Việt Nam xin lỗi, người dân Việt Nam khi mà họ thấy họ nhìn thấy là cần phải đi với Hoa Kỳ, và chúng ta thì ai cũng nhìn thấy là cái nhìn của dân chúng như vậy đó, thì rõ ràng là rất là sáng suốt. Nhưng mà Cộng sản Việt Nam thì họ luôn luôn dựa vào cái chuyện nói là dân trí Việt Nam còn thấp, cho nên là cần phải áp dụng một cái chế độ độc tài, chứ chưa thể áp dụng một cái chế độ dân chủ. Nhưng mà cho tới nay đó thì chúng ta thấy rằng là cái đó là ngụy biện. Tại vì hiện giờ thì chúng ta thấy dường như là dân trí của người dân, cái trí tuệ của người dân, họ đi đúng đường, họ nhìn thấy vấn đề một cách sáng suốt hơn là cái quan trí, là cái nhìn của những cái người cầm quyền ở trong nước. Nhiều khi phải nói là khi mà tiếp xúc với các cán bộ cộng sản, những cái người cán bộ thậm chí là cao cấp, chúng ta cũng thấy rằng cái trí tuệ của họ thấp kém quá, mà họ lại thấp hơn cả người dân. Nhưng mà Thế mà họ vẫn còn tiếp tục cầm quyền và lại cho con cháu của họ tiếp tục cầm quyền nữa thì thật là một cái sự tai hại cho đất nước. Vâng, thưa anh Phạm Trần Anh, như anh vừa nói đó, từ trong nước đó, xin anh cũng cho biết đó, đó là chúng tôi có đọc là Hội đồng Liên kết trong và ngoài nước đã gửi kiến nghị đến các quốc gia, các nguyên thủ quốc gia. Vậy thì, và anh với tư cách là Hội trưởng Hội Tù nhân Lương Tâm thì cũng đã gửi một cái bản góp ý cho cái bản kiến nghị đó. Thế thì thưa anh, cái nội dung của cái kiến nghị này là gì ạ?
Dạ vâng. Trước hết chúng tôi phải nói như thế này, tức là cái cuộc đấu tranh chính trị của chúng ta sau khi chúng ta tạm thời mất nước, chúng tôi nói tạm thời thôi, bởi vì chúng ta sẽ lấy lại được đất nước này. Thì để hỗ trợ cho trong nước cũng như để phong trào toàn dân trong nước ngày nay thì tôi quan niệm là cái vấn đề Việt Nam nó giống như cái bài toán ngày xưa chúng ta học, nó phải có điều kiện cần và điều kiện đủ. Cái điều kiện cần tức là lòng quân lòng dân có rồi, nhưng mà cái điều trong một chế độ công an trị, nếu anh tổ chức manh động hay gì nó phá ác ngay, nó cần một điều kiện khách quan tác động, đó là cái điều kiện đủ. Bài toán Việt Nam lúc đó thì cộng sản mới sụp đổ, không có phương thuốc nào chữa chạy được hết. Đó là cái điều kiện khách quan, nó tác động vô cái sự đấu đá nội bộ, kinh tế suy thoái, để nó sẽ tạo ra một cái tình trạng thất nghiệp, vỡ nợ. Thí dụ bây giờ quý vị biết, người Mỹ họ chủ trương nuôi dưỡng cái chế độ cộng sản để họ kéo ra, nhưng bây giờ nước cần nó chỉ cúc 12 tỷ đô la gửi về, thì trong vòng 6 tháng đất nước Việt Nam tan hoang ngay, kinh tế suy sụp, nhân dân bất mãn, quân đội, tất cả nó sẽ đi dẫn từ chuyện đổ vỡ ngay. Họ có những cái điều họ làm được, họ mở ra thì họ có thể thoát được. Thì quý vị, trước ngày cộng sản nó sợ nhất là cái gì? Là cái sự đoàn kết ở trong nước và hải ngoại. Và nói như linh mục Nguyễn Văn Lý từ Tân Đắc ấy, tức là chúng ta phải làm được những cái điều gì mà cộng sản sợ để đánh vào cái từ với cộng sản. Đó là cái sự liên kết được ở trong nước và ngoài nước. Thưa quý vị, lần đầu tiên trong lịch sử đấu tranh hải ngoại, ngày 2 tháng 11 năm 2014, một cái đại hội Diên Hồng thời đại được tổ chức ở Lý Tân Sài Gòn với sự tham gia của 16 tổ chức, hội đoàn cái xã hội dân sự ở trong nước và các hội đoàn ở hải ngoại, mà tôi được là một trong những thành viên ở trong hội đồng hải điều hợp cái đại hội Diên Hồng thời đại. Đây là một cái thắng lợi đầu tiên của chúng ta. Cái điểm thứ hai nữa là tại trong nước, một cái lực lượng quốc dân dựng cờ dân chủ cho trung tá Trần Anh Kim của quân đội nhân dân, lần đầu tiên có sự hiện diện của quân lực Việt Nam Cộng Hòa hải ngoại và công khai thành lập một mặt trận đối kháng, dù ông trung tá Trần Kim bị bắt, nhưng mà đây cũng là một cái sự kiện lịch sử, nó có tính cách chuyển biến. Và một cái thứ ba nữa là cái sự hình thành của cái hội đồng liên kết quốc nội quốc ngoại của Việt Nam. Thì cái tiến trình này chúng tôi đã thực hiện từ lâu và trải qua nhiều phiên họp, và cho đến trong khi cái đại hội của Đảng Cộng sản nó họp để bầu ra cái bè lũ bốn tên bán nước, thì chúng tôi cũng đã họp với trong nước trên mạng Vĩnh Liên, đã thành lập được một ủy ban liên lạc quốc nội hải ngoại ngày 21 tháng 1 năm 2016 để ra một cái tuyên cáo về tình hình đất nước Việt Nam với hơn 100 hội đoàn, đoàn thể xã hội dân sự trong nước, một đoàn thể cộng đồng các châu lục ở hải ngoại. Và cách đây một tuần lễ chúng tôi đã thành lập được cái hội đồng liên kết quốc nội và hải ngoại. Cái hội đồng liên kết quốc nội và hải ngoại của Việt Nam để đáp ứng cái lòng mong mỏi của toàn dân trong nước và hải ngoại, để tạo thành một cái tổng lực đấu tranh quyết liệt để thúc đẩy tiến trình dân chủ hóa Việt Nam, giành lại cái quyền dân chủ, tự do, quyền sống làm người cho toàn dân Việt Nam. Sau khi giải thể bạo quyền cộng sản thì đồng bào trong nước và đồng bào hải ngoại sẽ chung sức chung lòng để chống đế quốc mới Trung Cộng, để bảo vệ sự toàn vẹn lãnh thổ của chúng ta. Đây là một cái thắng lợi đầu tiên trong lịch sử đấu tranh vì trong nước và hải ngoại đã thống nhất một tiếng nói, thống nhất hành động để thúc đẩy cái tiến trình dân chủ hóa Việt Nam, và chắc chắn nó sẽ góp phần chuyển đổi lịch sử để giải thể bảo quyền cộng sản trong ngày mai. Thưa quý vị, thì thưa quý vị, tôi sẽ xin đọc lại cái toàn văn cái tuyên bố của Hội đồng Liên kết Quốc nội và Hải ngoại gửi cho quý vị lãnh đạo của các nước tham dự cái hội nghị San Linen này trong ngày mai để lên tiếng. Hội đồng Liên kết Quốc nội và Hải ngoại Việt Nam kiến nghị kính gửi các vị nguyên thủ tham dự hội nghị thượng đỉnh Hoa Kỳ ASEAN tại California. Kính thưa quý vị nguyên thủ tham dự hội nghị, theo thông cáo của Tổng Bạch Gốc Hoa Kỳ, chính phủ Hoa Kỳ sẽ tổ chức một hội nghị thượng đỉnh Mỹ ASEAN tại San Linen, Venco Mirage, California trong 2 ngày 15 và 16 tháng 2 nhằm mục đích tăng cường hợp tác giữa Hoa Kỳ và 10 nước Đông Nam Á trong mục tiêu tái cân bằng lực lượng tại vùng Á Châu Thái Bình Dương, đặc biệt trong các lĩnh vực chính trị, an ninh và kinh tế mà Hoa Kỳ đã có nhiều nỗ lực trong 40 năm qua. Ngày 10 tháng 12, 2016, tổ chức theo dõi nhân quyền Human Rights Watch đã liệt kê một số quốc gia vẫn tiếp tục đàn áp người dân, trong đó có Việt Nam, và khuyến cáo Tổng thống Obama nên đặt chủ đề nhân quyền là trọng tâm của hội nghị. Nhân dịp này, chúng tôi đại diện Hội đồng Liên kết Quốc nội và Hải ngoại Việt Nam xin kiến nghị đến tất cả quý vị những vấn đề liên quan đến tình hình chính trị tại Việt Nam và tình trạng xâm lấn trái phép gây ra sự mất hành động, mất ổn định tại biển Đông Nam Á. Kính thưa quý vị, về chính trị, hiện nay nhà cầm quyền Cộng sản Việt Nam vẫn áp dụng chế độ độc tài toàn trị, tước đoạt các quyền tự do căn bản của người dân, đàn áp, giam giữ tùy tiện và xét xử bất công các nhà hoạt động vì dân chủ, nhân quyền và công lý, vì phản đối đường lưỡi bò chín điểm vô lý của Trung Quốc trên biển Đông. Các cơ quan quốc tế nhân quyền đã tường trình đầy đủ những vi phạm của chính quyền Cộng sản Việt Nam. Thứ hai, về kinh tế, Hoa Kỳ đang thực hành một hiệp định thương mại xuyên Thái Bình Dương TPP, tạo cơ hội cho các nước tham gia phát triển mang phúc lợi cho người dân. Tuy nhiên, Việt Nam vẫn còn tiếp tục chính sách được gọi là kinh tế thị trường theo định hướng xã hội chủ nghĩa, để nắm giữ đặc quyền đặc lợi, làm giàu cho đảng cầm quyền, do đó tạo ra bất công xã hội, khiến đa số người dân vẫn sống trong cảnh nghèo khổ. Mặt khác, tuy nhà cầm quyền Cộng sản Hà Nội đã cam kết tôn trọng quyền thành lập công đoàn độc lập khi gia nhập, nhưng trên thực tế vẫn tìm một cách ngăn cản và can thiệp trong việc các công nhân thành lập công đoàn độc lập. Thứ ba, về an ninh khu vực, nhà cầm quyền Trung Quốc ngang nhiên tuyên bố chủ quyền 90% tại Biển Đông đã và đang xâm chiếm bằng võ lực các biển đảo của Việt Nam và các nước Đông Nam Á, xây kết các đảo nhân tạo bất hợp pháp, bất chấp luật pháp quốc tế, tăng cường quân sự thường xuyên đe dọa nền an ninh của các nước Đông Nam Á và châu Á Thái Bình Dương, trong đó có Hoa Kỳ. Bởi thế, chúng tôi đại diện Hội đồng Liên kết Quốc nội và Hải ngoại của Việt Nam trân trọng kiến nghị cùng quý vị. Thứ nhất, áp lực buộc nhà cầm quyền Cộng sản Việt Nam phải chấp nhận các quyền tự do căn bản của người dân, trong đó có quyền tự do tôn giáo, tự do ngôn luận, tự do báo chí, tự do lập hội, để cho hơn 90 triệu người dân Việt Nam được hưởng đầy đủ quyền sống, làm người như bản tuyên ngôn quốc tế nhân quyền đã quy định. Yêu cầu nhà cầm quyền Cộng hòa Dân chủ Việt Nam phải trả tự do ngay lập tức và vô điều kiện cho các tù nhân lương tâm, tù nhân chính trị và những người hiện bị quản chế bằng cách bất công. Nhà cầm quyền Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam phải tôn trọng quyền tự do tôn giáo, phải trả lại tất cả tài sản đã chiếm đoạt của tôn giáo cũng như của người dân. Nhà cầm quyền Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam phải trả ngay lập tức vô điều kiện các tù nhân lương tâm, tù nhân chính trị và những người hiện bị quản chế bằng cách bất công, phải trả lại tài sản đã chiếm đoạt của các tôn giáo cũng như của người dân. Thứ hai, Hiệp ước Đối tác Xuyên Thái Bình Dương TPP tạo cơ hội cho các nước tham gia phát triển là mục đích mang phúc lợi cho người dân. Ngoài mục đích kinh tế thương mại, Hiệp định Đối tác Thương mại Xuyên Thái Bình Dương phải hướng tới một liên minh chặt chẽ để bảo vệ chủ quyền của các quốc gia Đông Nam Á, ngăn chặn sự xâm lấn bành trướng trái phép của bất cứ quốc gia nào tại Biển Đông và Đông Nam Á. Tất cả mọi tranh chấp phải được giải quyết trong hòa bình và tuân thủ luật pháp quốc tế. Thứ ba, các quốc gia ký kết gia nhập Hiệp định Đối tác Thương mại Xuyên Thái Bình Dương phải tôn trọng, thực hiện triệt để các tiêu chuẩn quy định về quyền con người nói chung và quyền thành lập công đoàn độc lập của các công nhân trong hiệp định nói riêng. Hiệp định Đối tác Thương mại Xuyên Thái Bình Dương phải quy định những biện pháp chế tài thường xuyên theo dõi việc thực hiện, để mọi tranh chấp, mọi vi phạm phải được giải quyết tức thời. Tất cả mọi tranh chấp phải được giải quyết trong tình hòa bình và tuân thủ luật pháp quốc tế. Cuối cùng, chúng tôi xin kính chúc quý vị nguyên thủ quốc gia một năm mới 2016 an khang thịnh vượng, chúc hội nghị thành công mỹ mãn làm tại Hoa Kỳ và Việt Nam ngày 10 tháng 12 năm 2016. Thay mặt Hội đồng Liên kết Quốc nội và Hải ngoại Việt Nam, đại diện Hòa thượng Thích Công Tánh, đồng chủ tịch Hội đồng Liên Tôn, phó viện trưởng Tăng đoàn Giáo hội Phật giáo Việt Nam thống nhất; hai, Đinh Mục Phan Văn Lợi, đồng chủ tịch Hội cựu tù nhân lương tâm, thành viên Hội đồng Liên Tôn Việt Nam; thứ ba, Chánh trị sự Hứa Phi, đồng chủ tịch Hội đồng Liên Tôn, ban đại diện Quỹ Nhân Sanh Cao Đài và Tòa Thánh Tây Ninh chân truyền; thứ tư, ông Lê Văn Sóc, đồng chủ tịch Hội đồng Liên Tôn, đại diện Phật giáo Hòa Hảo Thuần Túy; thứ năm, Mục sư Nguyễn Hoàng Hoa, đồng chủ tịch Hội đồng Liên Tôn, đại diện Hội Thánh Tin Lành Lutheran Việt Nam; thứ sáu, ông Cao Minh Tâm, Hội Nhà báo Độc lập, thành viên Sài Gòn Báo; thứ bảy, bác sĩ Đỗ Văn Hội, chủ tịch Cộng đồng Người Việt Quốc gia Liên bang Hoa Kỳ; thứ tám, ông Lưu Văn Tươi, Cộng đồng Người Việt Liên Quốc gia Liên bang Hoa Kỳ; thứ chín, ông Nguyễn Văn Tánh, cựu chủ tịch Cộng đồng Người Việt Quốc gia Hoa Kỳ, chủ tịch Ủy ban Tổ chức Diễn hành Kinh tế Việt Nam; mười, ông Phạm Trần Anh, chủ tịch Hội Ái hữu Tù nhân Chính trị và Tôn giáo Việt Nam, chủ tịch phong trào Diên Hồng thời đại; 11, phó thị sự Trần Đức Hùng, tổng thư ký Liên hiệp Hội Thánh Em và Tín đồ Cao Đài Tây Ninh Hải Ngoại; 12, ông Trần Văn Đông, tổng thư ký Liên hội Người Việt Canada; 13, bác sĩ Hoàng Thị Mỹ Lâm, chủ tịch Liên hội Người Việt tị nạn Liên bang Đức. Dạ vâng.
Vâng, khi mà đọc cái, khi mà nghe cái kiến nghị này đó, thì tôi thấy có một cái điều rất là đặc biệt, đó là kết thúc bằng làm tại Việt Nam và Hoa Kỳ. Dường như chưa bao giờ có một cái kiến nghị nào mà làm tại hai nơi như vậy. Vâng, và danh sách của những cái người ký tên ở trong đó thật là đa dạng, gồm nhiều cái tổ chức khác nhau. Điều đó làm cho chúng tôi cảm thấy rất là phấn khởi. Và cái quan trọng nhất đó là làm sao để cho cái hội đồng liên kết trong và ngoài nước này đó nó tồn tại mãi, tức là nó thực sự liên kết chứ nó không có bị chia rẽ, giống như là bao nhiêu là những cái tổ chức đã từng liên kết trước đây sau khi mà thành lập, nhưng mà chỉ sau một thời gian thì là bị tan, bị chia rẽ, không có còn tồn tại một cách lâu dài để mà làm việc nữa. Vâng, vậy thì thưa anh, xin anh cũng cho biết đó là phản ứng của Cộng sản Việt Nam sau khi mà hội đồng liên kết trong và ngoài nước này được thành lập thì họ có gây khó khăn gì không thưa anh?
Cái điều này thì mình phải biết rõ ràng là Cộng sản họ đâu có muốn cái điều này, và họ bị đặt vào cái thế đã rồi. Tức là chúng tôi đã thành lập cái hội đồng liên kết quốc nội hải ngoại Việt Nam, và để tiến tới một cái liên minh dân tộc dân chủ Việt Nam như ở Miến Điện đã làm, để chuyển hóa đất tình hình đất nước, để tiến thúc đẩy cái tiến trình dân chủ hóa Việt Nam, cũng như sớm giải thể cái chế độ Cộng sản bảo tàn bất nhân hại dân bán nước. Thì chúng tôi nghĩ rằng cái những người đã đấu tranh thì không sợ, và khi nó tạo thành một cái hội đồng liên kết quốc nội hải ngoại Việt Nam thì bất cứ việc làm nào ở trong nước, chúng tôi ở hải ngoại sẽ cử phái đoàn đến tận sứ quán của các quốc gia để đặt vấn đề can thiệp, cử phái đoàn đến Liên Hiệp Quốc đặt vấn đề và yêu cầu giải quyết, cũng như vận động đồng bào hải ngoại, một khi đồng bào hải ngoại mất niềm tin nhiều vì cái sự kiên nghĩa quyên góp của một số tổ chức thời gian qua nó không có chính đáng. Thế nhưng mà khi thấy thành lập được một hội đồng liên kết ở trong nước và hải ngoại, thống nhất lại trong cái hành động, chúng tôi chắc chắn là không bao giờ cái hội đồng này, liên kết này sẽ vấp phải cái tình trạng như các quốc, như các tổ chức khác, bởi vì các tổ chức khác họ có mang tính cái tính cục bộ, còn đây là điều kiện hoàn cảnh đáp ứng một cái yêu cầu bức bách của lịch sử. Cái hội đồng liên kết nó lấy nội lực dân tộc làm chính, để đồng thời vận động quốc tế hỗ trợ công cuộc dân chủ hóa Việt Nam, một trong những cái tôn chỉ, chúng tôi gọi là tôn chỉ chứ không phải gọi là cái tiêu chí như cái chữ Cộng sản Nam Trung, mục đích và tôn chỉ thì đặt quyền lợi của tổ quốc lên trên quyền lợi cá nhân, đoàn thể, đảng phái và địa phương, giống như tôn chỉ là bảo vệ nền độc lập của dân tộc, không chấp nhận lệ thuộc bất cứ ngoại bang nào, không chấp nhận chủ nghĩa cộng sản ở bất cứ hình thức độc tài nào, và cuối cùng là tuyệt đối tôn trọng tín ngưỡng các tôn giáo và không phân biệt tôn giáo. Thì chúng tôi nghĩ tin rằng cái sự ra đời của cái hội đồng liên kết quốc nội hải ngoại Việt Nam trong cái thời điểm lịch sử, trong cái khúc quanh lịch sử này, được nhân dân trong nước đón chào và được đồng bào hải ngoại ủng hộ, thì tất cả chúng ta trong cuối cuộc đời mình còn lại. Ngoài nhiệm vụ truyền lửa thế hệ sau để kiến quốc và chiến quốc, thì còn nhiệm vụ cứu quốc là của chúng ta. Và tôi tin rằng với cái sự hình thành của Hội đồng Liên kết Quốc nội Hải ngoại Việt Nam và được sự hỗ trợ của đồng bào ở hải ngoại và nhất là đồng bào trong nước tin tưởng và phát động thành một cái phong trào, hình thành được một cái liên minh dân tộc dân chủ Việt Nam, thì lúc đó chúng ta có thể trở về Việt Nam trong vinh quang, và tôi tin tưởng là ngày đó không xa, thưa quý vị.
Vâng, tôi thấy cái Hội đồng Liên kết trong và ngoài nước này đó, những cái vị chủ tịch đồng sáng lập á, thì đa số, dường như đa số là những cái người lãnh đạo các tôn giáo. Thì điều đó cũng làm cho nhiều người ở trong nước cũng như hải ngoại tín nhiệm. Và cái việc mà liên kết có thể nhờ đó mà nó sẽ bền vững hơn. Vâng. Chứ còn nếu phải nói là các vị lãnh đạo tôn giáo dẫu sao thì cũng có họ cũng họ luôn luôn rao giảng về cái sự tình yêu bác ái, từ bi vân vân, và họ cũng khuyên tất cả mọi người cần phải liên kết đoàn kết lại với nhau, thì chắc chắn là nó có nhiều cái thành công trong cái vấn đề liên kết và ít cái có cái sự chia rẽ hơn. Vâng, thưa sử gia Phạm Trần Anh, từ trước đến nay đó, các tổ chức đấu tranh nhân quyền ở trong nước cũng như là hải ngoại đã gửi không biết bao nhiêu là kiến nghị, thỉnh nguyện thư, cũng như là đã có biết bao nhiêu nỗ lực vận động chính giới các quốc gia dân chủ đề nghị họ áp lực Cộng sản Việt Nam phải tôn trọng nhân quyền. Nhưng mà cho tới nay đó thì dường như Cộng sản Việt Nam vẫn tiếp tục chà đạp nhân quyền, đàn áp thẳng tay những cái nhà đấu tranh cho tự do dân chủ, nhân quyền ở trong nước, kể cả những cái người biểu tình chống Trung Cộng xâm lược đất nước. Vậy thì việc Cộng sản Việt Nam vẫn tiếp tục chà đạp nhân quyền, thậm chí là gia tăng đàn áp các nhà lên tiếng đòi hỏi nhân quyền, sự việc này đã khiến cho nhiều người nghi ngờ về cái khả năng hay là cái sự hữu hiệu của những cái kiến nghị hay là thỉnh nguyện thư này. Và hai vấn đề mà chúng ta có thể đặt ra đó là, thứ nhất là liệu chính giới của các nước dân chủ có thật sự quan tâm đúng mức tới những cái kiến nghị hay là thỉnh nguyện thư của chúng ta hay không? Họ có thật sự muốn thực hiện những cái gì mà chúng ta yêu cầu họ hay không? Nghĩa là họ có tích cực đòi hỏi và áp lực trong cái khả năng của họ để mà nhà cầm quyền Cộng sản Việt Nam phải tôn trọng nhân quyền hay không? Hay là họ chỉ nhận những cái kiến nghị và thỉnh nguyện thư của chúng ta một cách chiếu lệ thôi? Và vấn đề thứ hai đó, đó là liệu những cái áp lực quốc tế đòi hỏi Cộng sản Việt Nam phải tôn trọng nhân quyền thì có thật sự hữu hiệu hay không? Có làm cho Cộng sản Việt Nam buộc phải tôn trọng nhân quyền hay không? Hay là họ không thèm tôn trọng nhân quyền, không coi những cái áp lực quốc tế ấy là cái chuyện gì quan trọng cả, mà cuối cùng thì quốc tế cũng chẳng làm gì được họ. Anh nghĩ sao?
Cái câu hỏi này rất là hấp dẫn mà rất là thực tế. Thì tôi xin trình bày với quý vị như thế này, chúng ta đừng vội nản lòng khi chúng ta chưa thấy được cái thành quả. Ở hải ngoại này, anh em chúng ta, mà tôi nghĩ trong cái vấn đề này, trong Việt Cộng họ đưa ra rồi, họ là hay lên tiếng chửi lý phản đối những người mà nó gọi là chống cộng bằng mồm. Thì thưa quý vị, Cộng sản trước đây mà nó thành công là nhờ tổ chức và tuyên truyền. Cái tuyên truyền nó là chống cộng bằng mồm, dù rằng nó tuyên truyền láo khoét. Còn đây chúng ta chỉ nói lên sự thật. Thành ra cái việc làm của cộng đồng hải ngoại cũng như trong nước, nếu trong nước không được cộng đồng hải ngoại yểm trợ, và nói chung cả trong nước lẫn hải ngoại không được quốc tế yểm trợ, thì chúng ta không làm được gì hết. Thì quý vị thấy rằng cái bài học cho chúng ta rằng là không có quốc gia nào thương quốc gia nào, thì đến cái quyền lợi dân tộc thì là họ chọn lựa thì họ sẽ hy sinh, như trường hợp Việt Nam, Đài Loan. Chỉ có hai người nam nữ yêu nhau nên ngày tình yêu, rồi hai người cùng phái vì đường lối lý tưởng cùng chung nhau có thể hy sinh cho nhau, nhưng mà hai dân tộc thì không bao giờ. Tuy nhiên cái đồng minh nó chỉ là cái gì? Đồng minh tức là cái quyền lợi của hai bên nó cùng một lúc thùng dụng nhau. Thì cái điều này tức là cái tình hình Việt Nam với Hoa Kỳ, người Mỹ trở lại Đông Nam Á không phải để giúp Việt Nam, chúng tôi khẳng định điều đó. Thế nhưng trong đó có lý do là người Mỹ họ cũng cần Việt Nam và Việt Nam cũng cần đi phương Tây. Thì những cái kiến nghị, những cái thỉnh nguyện thư của chúng ta gửi không phải họ không chấp nhận. Quý vị thấy Cộng sản Hà Nội tuy mặt nó nói vậy, nó rêu rao như vậy nhưng nó phải thực hiện cái tổ chức luật lập hội, nó phải có quốc hội, nó có một cái gì ít nhiều, nó đáp ứng được cái yêu cầu của đòi hỏi bên ngoài. Và từng bước một nó sẽ chuyển hóa cái tình hình Việt Nam. Và cái điều đó chắc chắn phải xảy ra, không còn con đường nào khác hơn, không thể cưỡng lại được. Cũng giống như trong cái tình nguyện thư chúng ta đưa ra, có những điểm mà các nước khác họ thấy họ cần, kể cả người Mỹ họ nhìn thấy này thì họ đưa ra ngay liền, họ lại dựa trên cái này, họ dựa trên cái điều này để họ buộc, họ yêu cầu những đối tác thực hiện, bởi vì nó phải phù hợp với quyền lợi của họ và phù hợp với quyền lợi của toàn vùng, chứ không phải lúc nào chúng ta cũng đặt ra cái quyền lợi của chúng ta và buộc họ phải thực hiện. Và tôi tin tưởng rằng nếu những cái thỉnh nguyện thư, những cái đề nghị, kiến nghị của chúng ta hợp lý, đúng cách, đúng vào thời điểm thì nó sẽ có tác dụng, đóng góp ít nhiều trong cái hiệp định đối tác xuyên Thái Bình Dương nói riêng và tình hình đất nước nói chung. Dạ vâng, thưa quý vị.
Dạ vâng, chỉ còn đâu chừng mấy phút nữa thì chúng tôi có nhận được cái bản góp ý cho kiến nghị gửi gửi cho cái các nguyên thủ quốc gia của hội của cựu tù nhân lương tâm và của phong trào Diên Hồng Thời Đại, thì xin ông nói thêm về cái hai cái tổ chức này thưa ông, thưa anh.
Dạ vâng, trước hết chúng tôi nói là cái hội ái hữu tù nhân chính trị và tôn giáo Việt Nam của chúng, của tất cả những người tù nhân chính trị và tôn giáo Việt Nam, chúng tôi đã được thành lập ngay trong các nhà tù. Tôi và Thượng tọa Thích Thiện Minh, tức là người tù nhân lương tâm của Việt Nam, được đặc phái viên nhân quyền của Liên Hợp Quốc tuyên xưng là người lần đầu tiên là người tù nhân lương tâm của Việt Nam với 26 năm tù. Thì cái mục đích của hội ngoài là vấn đề tương trợ cho anh em cựu tù nhân trong hoàn cảnh khó khăn nhưng mà vẫn duy trì cái sinh hoạt đấu tranh tiếp tục cái tiến trình dân chủ hóa để giải thể cái bảo quyền cộng sản. Và cái hội đã chính thức là tuyên bố hoạt động ở Việt Nam dù cộng sản không cho phép, tức là vào ngày 17 tháng 11 năm 2006 khi tôi vừa được sang định cư ở hải ngoại với tư cách là phó chủ tịch, phó hội trưởng hải đặc trách về ngoại vụ, kiêm chủ tịch cái hội đồng điều hành hải ngoại của hội ái hữu tù nhân chính trị và tôn giáo Việt Nam. Cái thứ hai nữa là cái đại hội Diên Hồng Thời Đại được tổ chức vào ngày 2 tháng 11 năm 2014 với cái sự hưởng ứng nhiệt tình của các tổ chức hội đoàn trong nước và đồng bào các hội đoàn ở hải ngoại, lần đầu tiên đã tạo một tiếng nói chung đồng thuận phải đứng lên tổ chức một cái hội nghị Diên Hồng Thời Đại, một cái đại hội Diên Hồng Thời Đại. Thưa quý vị, tại sao nó gọi là thời đại? Bởi vì ngày xưa Thái Thượng Hoàng của nhà Trần tổ chức cái hội nghị ở điện Diên Hồng, gọi là Diên Hồng, mời bô lão, bây giờ cái triều đình, tức là cái nhà cầm quyền cộng sản nó lại bán nước, thì nhân dân phải đứng lên và tất cả mọi thành phần nhân dân, không phải chỉ bô lão nghe theo truyền thống trọng lão ngày xưa nữa, mà bây giờ là già trẻ lớn bé, tất cả mọi người đều phải tham dự, phải lên tiếng trong một cái hội nghị đại hội Diên Hồng Thời Đại. Nó mang tính thời đại là thứ nhất là từ nhân dân mà lên, từ đáy lòng của quần chúng mà lên. Thứ hai là mang tính thời đại là bao gồm mọi thành phần của dân tộc trong cái đại hội này. Thì chúng tôi, giáo sư Nguyễn Thanh Liêm là chủ tịch hội đồng đại biểu, hội đồng cố vấn, tôi thì được Lý Chiến Hữu suy cử là chủ tịch cái hội đồng điều hành của cái đại hội Diên Hồng Thời Đại, và nhân sĩ Phan Kỳ Nhơn là một lão tướng chống khẩu được là suy cử là chủ tịch hội đồng giám sát. Thì mục đích của đại hội Diên Hồng Thời Đại là tạo ra một cái thông lộ đấu tranh liên kết trong nước và ngoài nước, và ngày hôm nay sự ra đời của các hội đồng liên kết quốc nội quốc ngoại Việt Nam, nó là một trong những cái mục tiêu có tính chiến lược của cái hiến chương Diên Hồng thời đại mà chúng tôi đã công bố ngày 2 tháng 11 năm 2014. Dạ vâng, thưa
dạ vâng. Thì giờ dành cho cái cuộc hội luận đã hết rồi, thưa anh Phạm Trần Anh. Chúng tôi xin chân thành cảm ơn anh rất là nhiều. Và trước khi từ giã cũng xin kính chúc anh cũng như là toàn thể quý thính giả một ngày thật là vui tươi, an bình và hạnh phúc. Xin kính chào.